Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 1 năm 2020 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha với ngoại giao đoàn,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Đình theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
tổng quát về quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và các quốc gia;
Đức Hồng y Tắc Lê mời gọi hàng triệu tín hữu Philippines cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông;
hội đồng giám mục Ý sẵn sàng cộng tác với Bộ Giáo dục trong cuộc thi giáo viên dạy về tôn giáo Công giáo;
Philippines khai giảng trường đại học thần học Emmaus;
người Công giáo Ba Lan có đời sống đạo ổn định;
50 năm tòa thánh hiện diện tại Hội đồng Châu Âu.
Vatican. Trong lĩnh vực quan hệ song phương, hiện nay tòa thánh có quan hệ ngoại giao đầy đủ với hầu hết các quốc gia. Vào năm 1900, chỉ khoảng 20 quốc gia có quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Đến năm 1978, con số này đã lên tới 84 và năm 2005 là 174. Với Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, con số này đã tăng lên 180 và với Đức Giáo Hoàng Francisco, con số này đã là 183. Bên cạnh con số 183 nước kể trên, Liên hiệp Châu Âu và Hội hiệp sĩ Malta cũng có quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Có khoảng 90 đại sứ quán có trụ sở ở Roma, bao gồm Liên hiệp Châu Âu và Hội hiệp sĩ Malta. Các quốc gia cuối cùng thiết lập quan hệ đầy đủ với tòa thánh là quốc gia non trẻ Nam Sudan, Maurice và Myanmar. Vào năm 2016, sau nghị quyết 67/19 của Liên hiệp quốc tháng 11 năm 2012 cho phép nước này trở thành quan sát viên thường trực, quan hệ đặc biệt của tòa thánh với nhà nước Palestine trở thành quan hệ ngoại giao đầy đủ với thỏa thuận toàn cầu được ký vào tháng 6 năm 2015 bắt đầu có hiệu lực. Trong số các quốc gia mà tòa thánh có quan hệ ngoại giao có cả Đài Loan. Tuy nhiên, kể từ năm 1979, không còn sứ thần thường trú mà chỉ có một xử lý thường vụ tạm thời. Tòa thánh chưa có quan hệ ngoại giao với 12 quốc gia, chủ yếu là các quốc gia châu Á và đa số là Hồi giáo. Trong số các nước này, có 8 nước không có bất kỳ đặc sứ nào của Vatican, đó là Afghanistan, Ả Rập Saudi, Bhutan, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Maldives, Oman và Tuvalu. Tuy nhiên, có các đại diện tông tòa tại các cộng đoàn công giáo địa phương nhưng không phải đối với chính phủ. Đó là Comoros và Somalia ở châu Phi cùng với Brunei và Lào ở châu Á. Một tình trạng đặc biệt là Việt Nam. Các cuộc đàm phán đã chính thức bắt đầu để đi đến các mối quan hệ ngoại giao đầy đủ. Và đến cuối năm 2011, một đại diện của Vatican không thường trú đã được bổ nhiệm liên hệ với chính quyền Hà Nội. Đối với Kosovo, hiện tại tòa thánh giới hạn trong việc bổ nhiệm một đại diện tông tòa, đó là sứ thần tại Slovenia.
Manila. Trong thánh lễ cử hành sáng mùng 9 tháng 1 tại công viên Rizal, nhân cuộc rước kiệu truyền thống Chúa Giêsu Nazareth đen, một tượng Chúa Giêsu bằng gỗ màu đen đã có từ hàng trăm năm. Đức Hồng y Antonio Tagle, tổng giám mục Manila và cũng là tân tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã mời gọi hàng ngàn tín hữu Công giáo cầu nguyện cho hòa bình và sự an toàn của các anh chị em ở Trung Đông để xóa tan mong muốn tiêu diệt tha nhân và khao khát trả thù. Hàng năm, lễ kỷ niệm được diễn ra vào ngày 9 tháng 1 là ngày chuyển thánh tượng từ nơi chốn ban đầu, nhà thờ Thánh Nicola ở Tolentino, đến giáo xứ ở Quiapo, kết thúc với tuần cửu nhật. Có hàng triệu tín hữu hiệp nhau cầu nguyện, xin ơn hay phép lạ cho cá nhân. Theo ban tổ chức, năm nay đã có khoảng 4 triệu người tham dự cuộc rước. Đức Hồng y Tắc Lê đã hướng dẫn hàng ngàn tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, đang khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran gia tăng sau khi Hoa Kỳ tiêu diệt tướng Qasem Soleimani của Iran. Đức Hồng Y nói rằng mối nguy hiểm và bạo lực đang diễn ra tại một số miền trên thế giới. Ngài đặc biệt xin các tín hữu cầu nguyện cho những người Philippines đang sống ở Trung Đông và ở giữa cuộc xung đột. Trong bài giảng, Đức Hồng Y yêu cầu cộng đoàn dành một khoảnh khắc thinh lặng cho hòa bình tại Trung Đông. Ngài mời gọi các tín hữu bắt chước sứ vụ yêu thương của Chúa Giêsu. Đức Hồng y nói: chúng ta không được để cho mình thành nguyên nhân của nguy hiểm và đau khổ cho anh chị em của chúng ta. Một lòng tôn kính Chúa Giêsu thực sự là con đường sự sống và ơn cứu độ. Sự thành công của tình yêu phải bắt đầu từ trong chúng ta. Để bảo đảm an ninh, chính quyền đã điều hơn 12.000 cảnh sát cho công việc này. Tuy nhiên, chính phủ đã trấn an rằng không có mối đe dọa cụ thể. Ngoài việc đảm bảo cho các tín hữu được an toàn trong đám đông khổng lồ, cảnh sát cũng làm việc để dọn các con đường phía nơi đặt bức tượng. Chính quyền cũng cấm vũ khí, rượu và ngừng các dịch vụ điện thoại di động gần nơi diễn ra đoàn rước.
Roma, trong năm nay, Bộ Giáo dục Ý sẽ tổ chức một cuộc thi về việc giảng dạy tôn giáo Công giáo và Chủ tịch đoàn của Hội đồng Giám mục Ý muốn bày tỏ trong một thông cáo sự sẵn sàng hợp tác của mình trong việc thực hiện này. Thông cáo Chủ tịch đoàn của Hội đồng Giám mục Ý viết: "Hy vọng những gì chúng ta mở ra có thể là một con đường hiệu quả, bên cạnh việc lắng nghe các nhu cầu khác nhau và tôn trọng các lập trường khác nhau, sẽ tìm ra cách để tăng cường sự chuẩn bị và kỹ năng của giáo viên về tôn giáo. Nhiều người trong số đó đã phục vụ nhiều năm trong lĩnh vực này. Hơn 86% học sinh chọn giáo huấn Công giáo như một môn học tùy chọn. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Ý khẳng định, môn học này có khả năng đồng hành với con đường phát triển của các thiếu niên nam nữ ngày nay. Hội đồng Giám mục Ý hy vọng một hành trình cạnh tranh sẽ nâng cao trình độ các giáo viên với niềm đam mê và sự quảng đại, dấn thân, khắc phục các vấn đề hàng ngày, trong đó có cả những khó khăn xuất phát từ định kiến và luật pháp thường ít được biết đến. Chỉ 50% các ghế giáo sư sẽ được dành cho các giáo viên có ít nhất 3 năm phục vụ, nhưng danh sách xếp hạng cũng sẽ gồm những người đã vượt qua cuộc thi năm 2004 và vẫn trong biên chế." Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ý kết luận: "Tuân thủ các năng lực của hiệp ước và các quy tắc đã được thiết lập, các giám mục khẳng định sự đồng hành với các giáo viên môn Công giáo trong cuộc sống của họ."
Philippines, để nâng đỡ các ơn gọi trẻ Công giáo trong tinh thần đối thoại liên tôn và liên văn hóa, Trường Đại học Thần học Emmaus sẽ được khai giảng vào tháng 8 tại thành phố Zamboanga ở miền Tây Nam Philippines. Trường Đại học Thần học là kết quả của việc thành lập cộng đoàn đối thoại Emmaus cách đây 3 năm của các giáo viên Công giáo thuộc phong trào Hồi giáo Kitô giáo Sisila, một phong trào do cha Stefano Dambra thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại thành lập. Cha Stefano cho biết, cộng đoàn Emmaus lớn lên từ phong trào Sisila. Hoạt động của phong trào gồm hai nhóm, một nhóm cho đối thoại giữa các tôn giáo và nhóm còn lại gồm những người Công giáo cùng nhau đào sâu đức tin Kitô, cố gắng đưa ra các chiều kích hòa bình và hài hòa giữa các niềm tin. Trường đáp ứng nhu cầu đào tạo một thế hệ Công giáo mới, sẵn sàng đón nhận bất kỳ hình thức ơn gọi nào trong giáo hội, giáo dân tận hiến, tu sĩ, linh mục, những người đã kết hôn và người độc thân, nhưng tất cả đều mong muốn khám phá ơn gọi của mình trong cuộc sống để phục vụ giáo hội và xã hội. Cha Dambra, thư ký điều hành của Ủy ban Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Philippines nhấn mạnh, dù lựa chọn của họ là gì, điều quan trọng đối với chúng tôi là họ trở thành những người lãnh đạo, các chuyên gia đối thoại tại môi trường sống. Khi thực hành đức tin Kitô giáo, chúng ta là một phần của đại gia đình nhân loại. Điều đặc biệt được trường đại học quan tâm đó là giúp sinh viên hiểu đời sống hôn nhân là một ơn gọi thực sự. Theo cha Dambra, ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần những mẫu gương tốt cho các gia đình Kitô giáo. Các gia đình đang phải đối diện với các hiện tượng như chủ nghĩa thế tục và duy vật làm cho các tín hữu xa rời giáo hội. Cha Dambra nói, chính trong bối cảnh này, chúng tôi muốn chăm sóc việc đào tạo những người trẻ qua Đại học Thần học Emmaus. Ngoài kiến thức, các bạn trẻ còn được tiếp xúc với thực tế của cuộc đối thoại liên tôn.
Warsaw, theo thông cáo ngày 7 tháng 1 năm 2020 vừa qua của Viện Thống kê Giáo hội Toàn quốc Ba Lan về tình trạng năm 2018, đời sống đạo của người Ba Lan ổn định hơn các nước châu Âu khác. Số người Công giáo tham dự thánh lễ năm 2018 chênh lệch 0,1% so với một năm trước. Năm 2018, 38,2% người Công giáo đã tham dự thánh lễ Chúa Nhật, trong khi năm 2017 là 38,3%. Số người Công giáo rước lễ chênh lệch 0,3% so với một năm trước. Năm 2018 là 17,3%, trong khi năm 2017 là 17%. Trong năm 2018, có hơn 20.500 linh mục hoạt động tại 10.356 giáo xứ toàn nước Ba Lan. Tổng số linh mục tại nước này là gần 25.000 và số đại chúng sinh chuẩn bị tiến chức linh mục là 2.200. Giáo hội Ba Lan có 17.600 nữ tu thuộc 2.200 cộng đoàn và số nam tu sĩ là 11.400. Năm 2018, hơn 386.000 người đã được rửa tội, hơn 400.000 người đã được rước lễ lần đầu, có 300.000 người lãnh nhận bí tích thêm sức, tăng 3,5% so với năm 2017. Bí tích hôn nhân được cử hành cho 133.000 cặp vợ chồng. Và trong năm học 2018-2019, 88% học sinh đã tham gia các lớp học tôn giáo trong các tổ chức giáo dục.
Vatican. Phẩm giá con người là tâm điểm hoạt động của giáo hội tại châu Âu. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã nhấn mạnh như trên trong bài phát biểu tại Hội đồng châu Âu diễn ra trong những ngày qua ở Strasbourg, Pháp. Việc kỷ niệm 50 năm Tòa Thánh hiện diện tại Hội đồng châu Âu là một phần của chương trình hội nghị. Trước hết, Đức Tổng giám mục Gallagher nói đến Hiệp ước châu Âu đã được các thành viên ký kết về quyền con người là nền tảng để bảo vệ nhân quyền. Nhờ đó, căn tính châu Âu được dựa trên các giá trị chung vượt qua những rào cản về văn hóa. Dựa trên chủ đề của hội nghị, tầm nhìn của châu Âu ngày nay, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói lên quan điểm của giáo hội đối với tình hình chung của châu Âu hiện nay. Trước hết, khi nói về châu Âu, người ta không thể bỏ qua nguồn gốc Kitô giáo của châu lục này, bởi vì Kitô giáo không chỉ đem lại ý tưởng cho người Công giáo mà còn cho cả những người thiện chí. Đức Tổng giám mục nhắc lại bài diễn văn của Đức Thánh cha Francisco trong chuyến viếng thăm Hội đồng châu Âu năm 2014. Trong đó, Đức Thánh cha nhấn mạnh vai trò của tổ chức này trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ sự sống con người, cũng như nhấn mạnh đến vị trí của Tòa Thánh về cái nhìn thần học và nhân chủng học dựa trên sáng tạo. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục còn nói về các vấn đề giáo dục, người di cư, văn hóa và đối thoại. Về giáo dục, con người tự nhiên là một bản thể đang hình thành và phát triển. Giáo dục có nghĩa là hướng dẫn một đứa trẻ triển nở và nhận thức đầy đủ. Về người di cư, hiện tượng di cư đang phát triển mạnh, cần chú ý để hiện tượng này không trở thành mảnh đất màu mỡ cho nạn buôn người. Về văn hóa và đối thoại, Đức Tổng giám mục đề cập đến tầm quan trọng của một sự dấn thân chung trong đối thoại liên tôn. Về vai trò đạo đức của các Kitô hữu, Đức Tổng giám mục Gallagher nói, từ cái nhìn đạo đức ngày nay liên quan đến luật, chúng ta thấy rằng ngày càng lan rộng tư tưởng luật quyết định hơn là đạo đức truyền cảm hứng cho pháp luật. Vì thế, các Kitô hữu phải có vai trò trung tâm để đảm bảo cho một nền đạo đức bắt nguồn từ tính khách quan của tự nhiên, chứ không phải tính chủ quan của ý chí của nhà làm luật, hay tệ hơn theo xu thế thời đại. Cuối cùng, về trách nhiệm chính trị, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói đến nguyên tắc cơ bản của mọi nhân cách chính trị, đó là trách nhiệm. Trách nhiệm trước Thiên Chúa và mọi người trong lời nói, hành động, lập pháp.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Tiếp kiến của Đức Thánh Cha với Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.
Lúc 10 giờ 30 ngày 9 tháng 1 giờ Roma, Đức Thánh Cha tiếp Ngoại giao đoàn. Đây là một trong những cuộc gặp quan trọng của Đức Thánh Cha trong chương trình làm việc hàng năm của Ngài. Hiện tại có 183 nước đang duy trì quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn dài 21 trang trước các nhà ngoại giao trong cuộc gặp gỡ quan trọng này.
Hy vọng là từ khóa Đức Thánh Cha nhấn mạnh và muốn gửi đến các nhà ngoại giao trong năm mới này. Khởi đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha đề cập đến những thương tích trong năm vừa qua gây ra bởi chiến tranh và tàn phá. Những hậu quả gây ra tác động mạnh nhất đến những người nghèo nhất và yếu thế nhất. Cũng thật đáng tiếc rằng, khởi đầu năm mới vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện tốt hơn, ngược lại còn tỏ ra căng thẳng và bạo lực hơn. Tuy nhiên, dù thế nào, chúng ta không thể để mất hy vọng. Hy vọng đòi hỏi sự can đảm, đòi hỏi việc ý thức rằng sự giữ, đau khổ và sự chết không thể thắng thế. Ngược lại, những vấn đề nan giải nhất cũng có thể được đối diện và giải quyết. Đức Thánh Cha khẳng định với các đại sứ cạnh Tòa Thánh, hòa bình và phát triển toàn diện con người là mục tiêu căn bản của Tòa Thánh trong lĩnh vực dấn thân ngoại giao. Những nỗ lực của Phụ Quốc Vụ Khanh và các thánh bộ đều hướng đến mục tiêu này. Đây cũng là điều các vị đại diện giáo hoàng phải nhắm đến. Với nguyên tắc trên, Đức Thánh Cha nêu ra một số thỏa thuận đã được ký trong năm vừa qua giữa Tòa Thánh với các nước. Ví dụ, thỏa thuận những điều khoản chung với nước Cộng hòa Congo, Cộng hòa Trung Phi, Burkina Faso và Angola, hoặc thỏa thuận với Cộng hòa Ý về việc công nhận tại khu vực châu Âu các văn bằng được cấp bởi các trường của giáo hội. Đặc biệt, mục tiêu trên của Tòa Thánh được thể hiện rõ nét qua việc quan tâm đến giới trẻ và qua các chuyến tông du của Đức Thánh Cha.
Trước hết, về giới trẻ, Đức Thánh Cha chia sẻ sự phấn khởi khi Ngài gặp những người trẻ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama hồi đầu năm ngoái. Ngài nói rằng họ là tương lai và hy vọng của xã hội chúng ta. Điều đáng buồn là nhiều người lớn, trong đó có cả hàng giáo sĩ, phạm những lỗi nghiêm trọng chống lại phẩm giá của người trẻ, trẻ em và trẻ vị thành niên. Đây là những tội xúc phạm đến Thiên Chúa, gây nên những tổn thương thể lý, tâm lý, thiêng liêng cho những nạn nhân và làm ảnh hưởng sâu đến đời sống của cả cộng đoàn. Do đó, vào tháng 2 năm ngoái, Tòa Thánh đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt để bàn về việc bảo vệ trẻ em và việc thực hiện hóa thông qua các khoản luật cũng như cộng tác với các chính quyền dân sự ở các cấp độ địa phương lẫn quốc tế. Tuy nhiên, trước những tổn thương nghiêm trọng như thế, điều còn cấp bách hơn nữa là người lớn không từ bỏ trách nhiệm giáo dục của mình. Ngược lại, họ đảm nhận trách nhiệm này với lòng nhiệt thành hơn để hướng dẫn những người trẻ tiến đến sự trưởng thành về thiêng liêng, nhân bản và xã hội.
Với định hướng giáo dục này, vào ngày 14 tháng 5 tới đây, một sự kiện quốc tế sẽ được tổ chức với chủ đề Tái xây dựng Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu. Đây là hội nghị làm sống lại sự dấn thân cho và với các thế hệ trẻ, làm mới lại nhiệt huyết về một nền giáo dục cởi mở và toàn diện hơn, có khả năng lắng nghe kiên nhẫn, đối thoại, mang tính xây dựng và hiểu biết lẫn nhau. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mọi thay đổi như chúng ta đang trải qua trong thời đại này đòi hỏi một hành trình giáo dục, thiết lập một làng giáo dục nhằm tạo ra một mạng lưới các mối quan hệ con người và cởi mở. Ngôi làng này phải đặt con người làm trung tâm, khuyến khích sự sáng tạo và trách nhiệm lập kế hoạch dài hạn, đồng thời đào tạo những người sẵn sàng phục vụ cộng đồng. Do đó, cần định hình một khái niệm về giáo dục bao gồm nhiều trải nghiệm cuộc sống và các tiến trình học hỏi, từ đó cho phép người trẻ, với cả tư cách cá nhân lẫn tập thể, phát triển nhân cách của họ. Giáo dục không đóng khung trong các lớp học của nhà trường, nhưng nhất thiết phải đảm bảo bằng sự tôn trọng và củng cố quyền giáo dục trước tiên của gia đình, quyền của giáo hội và các tổ chức xã hội để hỗ trợ gia đình và cộng tác với họ trong việc giáo dục con cái. Giáo dục đòi hỏi phải đi vào một cuộc đối thoại không ngừng với những người trẻ. Trên hết, họ là những người kêu gọi chúng ta chú ý đến tính cấp bách của tình liên đới giữa các thế hệ, điều không may đã bị thiếu trong những năm gần đây.
Nếu một mặt chúng ta không được quên rằng những người trẻ đang chờ đợi lời nói và gương sáng của người lớn, thì đồng thời chúng ta đang nhớ rằng những người trẻ có rất nhiều thứ để cống hiến bằng nhiệt huyết, dấn thân và khao khát sự thật của họ. Qua đó, họ liên tục nhắc nhở chúng ta rằng hy vọng không phải là điều không tưởng và hòa bình luôn luôn có thể. Chúng ta đã nhìn thấy điều đó qua việc nhiều người trẻ đang dấn thân làm cho các nhà lãnh đạo chính trị phải quan tâm về vấn đề biến đổi khí hậu. Việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta phải là mối quan tâm của mọi người, vượt lên trên những đối lập ý thức hệ hay khoảng cách thế hệ.
Việc gìn giữ không gian được tạo hóa ban tặng để sống không thể bị xem nhẹ hoặc giảm thiểu thành một vấn đề chọn lọc. Người trẻ nói với chúng ta rằng không thể như thế được vì điều này là một thách đố cấp bách ở tất cả mọi cấp độ để đảm bảo một sự phát triển bền vững và toàn diện. Vì thế, cần thấy nhu cầu cấp thiết của việc hoán cải sinh thái được hiểu theo cách thức toàn diện như một sự thay đổi các mối quan hệ giữa con người với nhau, giữa con người với những sinh vật khác, với sự đa dạng của tạo thành và với đấng tạo hóa là nguồn gốc của mọi sự sống. Rất tiếc là vấn đề sinh thái chưa đạt được sự quan tâm đúng mức ở mức độ chính trị quốc tế. Việc phản ứng trước biến đổi khí hậu còn quá yếu ớt. Cộng đồng quốc tế cần ý thức mạnh hơn nữa trước hiện tượng nóng lên toàn cầu, đòi hỏi sự đáp trả mang tính tập thể và toàn cầu. Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon đã được tổ chức để lắng nghe những hy vọng và thách thức của giáo hội tại Amazon, mở ra những con đường mới để loan báo tin mừng cho dân Chúa, đặc biệt cho người bản địa. Đồng thời, Thượng Hội đồng cũng không thể không chạm đến các vấn đề về sinh thái toàn diện, có tác động không chỉ đối với vùng Amazon mà còn ảnh hưởng lên toàn thế giới.
Bên cạnh vấn đề sinh thái, những xung đột chính trị kéo theo những hậu quả về khủng hoảng kinh tế, xã hội và nhân đạo cũng là những thách đố lớn hiện nay. Đức Thánh Cha đề cập đặc biệt đến tình hình của Venezuela và một số nước Nam Mỹ mà nguyên nhân gốc rễ nằm ở sự bất công và tham nhũng, tạo ra nhiều hình thức đói nghèo, xúc phạm đến nhân phẩm con người. Trước những xung đột cả về chính trị lẫn tôn giáo, trong chuyến tổng du thứ hai của năm 2019 đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Đức Thánh Cha đã cùng đại imam của Al-Ajad, Ahmad Al-Tayyid, ký một tài liệu quan trọng về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và cùng chung sống. Đây là một tài liệu quan trọng được đánh giá cao và học hỏi rộng rãi trong cả môi trường Kitô giáo lẫn Hồi giáo. Tài liệu bao gồm những điều khoản về việc tôn trọng tự do tôn giáo và nỗ lực loại bỏ phân biệt đối xử đối với các nhóm thiểu số là mầm mống gây nên sự cô lập, mở đường cho thù địch và bất hòa, đồng thời cố gắng xóa bỏ sự phân biệt đối xử công dân dựa trên tôn giáo mà họ thuộc về.
Với các nhà ngoại giao của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nhắc lại một số chuyến tông du của Ngài trong năm qua với những lý do khác nhau. Ví dụ, lý do hòa bình và hy vọng là trọng tâm chuyến viếng thăm của ngài đến Maroc. Với chuyến viếng thăm này, sứ điệp về hòa bình và hy vọng cũng được gửi đến các nước hiện đang trong những xung đột triền miên như Syria, Yemen, vân vân, tạo nên những bất ổn khiến người dân phải chạy trốn và vùng biển Địa Trung Hải trở thành nghĩa trang cho những người tìm cách vượt biển đến châu Âu. Chuyến tàu du đến Bulgaria, Bắc Macedonia và Rumania mang màu sắc của sự đối thoại giữa những khác biệt về dân tộc và tôn giáo tại châu Âu. Đối với Đức Thánh Cha, đối thoại chứ không phải vũ khí là khí cụ thiết yếu để giải quyết các tranh chấp. Trong môi trường châu Âu, mục tiêu đối thoại và liên đới cần được tiếp tục để đảm bảo cho sự phát triển và vượt qua những khoảnh khắc khó khăn. Ví dụ, sự liên đới được thể hiện trong vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris, hay những dấn thân không ngừng để hàn gắn sau 30 năm bức tường Berlin sụp đổ. Chuyến viếng thăm đến châu Phi tại Mozambique, Madagascar và đảo Maurice mang sứ điệp của hòa bình và hòa giải. Sứ điệp này cũng gửi đến các nước Burkina Faso, Mali, Niger và Nigeria, nơi những người vô tội, trong đó có nhiều Kitô hữu, bị bắt hại và bị giết. Do đó, việc cố võ một tình huynh đệ giữa các nền văn hóa, dân tộc và tôn giáo là điều thiết yếu. Đức Thánh Cha cũng diễn tả mong ước nền hòa bình cho Sudan và kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để giúp đất nước này vượt qua khủng hoảng. Đề cập đến chuyến tông du cuối cùng trong năm 2019, Đức Thánh Cha đề cao kết quả của chuyến viếng thăm tại Thái Lan và Nhật Bản với sự tôn trọng trước những khác biệt về văn hóa và tôn giáo ở Thái Lan và sự quý trọng hòa bình và niềm hy vọng trong việc chăm sóc ngôi nhà chung tại Nhật Bản. Liên quan đến ngôi nhà chung, Đức Thánh Cha cũng diễn tả sự đau buồn và cầu nguyện cho Australia trong vụ cháy rừng liên tục trong những tháng vừa qua. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng thể hiện sự gần gũi của Ngài đối với các nạn nhân của thảm họa này.
Để kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha đề cập đến dịp kỷ niệm 75 năm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong đó, các quốc gia cam kết cộng tác đa phương và tôn trọng lẫn nhau để xây dựng một gia đình nhân loại tốt đẹp và hành động vì lợi ích chung, đảm bảo các quyền căn bản được tôn trọng. Đồng thời, hoạt động ngoại giao cũng là một nghệ thuật, là một lời mời gọi tạo nên sự hài hòa giữa các đặc thù của các dân tộc và các quốc gia khác nhau để xây dựng một thế giới công lý và hòa bình. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Tinh thần truyền giáo trên giường bệnh của thiếu nữ 15 tuổi Natalis Vidal Menendez, người Cuba.
Sinh tại Cuba, Natalis Vidal Menendez qua đời vì một khối u não khi chỉ mới tròn 15 tuổi. Một cuộc đời ngắn ngủi. Nhưng không vì thế ngăn cản Natalis thực hiện ước mơ truyền giáo như thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, vị thánh mà Natalis yêu mến và quyết tâm học theo mẫu gương sống đời truyền giáo âm thầm trong bốn bức tường của đan viện Cát Minh. Không cần phải đi khắp nơi trên thế giới để đóng góp cho công cuộc truyền giáo của giáo hội. Từ sâu thẳm của một tâm hồn nữ tư dòng kín Cát Minh, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã chứng minh điều đó với cả thế giới. Vì lục dòng, vì không đủ sức khỏe để đi xa, tu sĩ trẻ Cát Minh đã dành trọn cuộc đời cùng với đau khổ do bệnh tật và cầu nguyện dâng hiến tất cả cho các nhà truyền giáo. Từ nơi vị thánh vĩ đại người Pháp, thiếu nữ người Cuba, Natalis Vidal Menendez, dường như đã học được mọi thứ. Noi gương Thánh Teresa, từ khi còn rất nhỏ, Natalis đã có một khát khao cháy bỏng, muốn dâng hiến hết mình cho công cuộc loan báo tin mừng. Tuy nhiên, môi trường sống của cô không giống thành phố Lisieux, quê hương của thánh nữ Teresa. Sinh ra trong một gia đình vô thần, vùng đất cộng sản. Natalis biết Chúa nhưng một lần đi qua một con hẻm gần nhà. Và vì tò mò, cô đẩy cửa của một nhà nguyện nhỏ nằm trên con hẻm này. Tại nhà nguyện này, Chúa đã mời gọi Natalis trở thành Kitô hữu. Đáp lại lời mời gọi của Chúa, cô trở thành Kitô hữu. Đức tin của cô bắt đầu được lớn lên. Cô dành trọn thời gian rảnh rỗi để đọc Kinh Thánh. Điều này khiến cha mẹ cô sợ hãi lo lắng cho số phận của cô. Và cha mẹ càng lo lắng hơn nữa khi cô báo cho họ biết ước muốn trở thành một nữ tu. Mẹ cô nói cô đã bị điên. Tuy nhiên, cô gái bé nhỏ nhưng với tính cách mạnh mẽ này không có thời gian để nản trí. Từ khi Hội Nhi đồng Truyền giáo ra đời ở Cuba, Latalis đã hăng say tham gia vào tổ chức này. Vào những năm 90, tự do nói về Chúa vẫn còn nguy hiểm ở đất nước này. Và ký ức tập thể vẫn còn ghi dấu nơi các tín hữu bị gửi đến các trại lao động vì đã tuyên xưng đức tin. Latalis không hề sợ hãi. Cô chia sẻ cho mọi người sống gần bên một cách đơn giản về lời Chúa đã nuôi dưỡng cô như thế nào. Tuy nhiên, căn bệnh u não đã ngăn cản sức năng động tươi trẻ của Latalis. Nhưng cũng chính vào thời điểm đó, Latalis đã biết rõ cuộc đời và sự thánh thiện của thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Nói gương thánh nữ, Latalis bắt đầu ngoan ngoãn thực hành những bài học từ ngôi trường đan viện các minh này. Nếu từ bốn bức tường nhà kín, thánh Teresa đã thay đổi thế giới, thì không có gì ngăn cản Latalis làm điều tương tự từ giường bệnh. Từ giường bệnh, cô thực hành những lời khuyên của thánh Teresa. Cô mơ một giấc mơ rất cụ thể, đó là Hội Nhi đồng Truyền giáo có thể được thiết lập trong tất cả các giáo phận của Cuba. Với lòng tín thác, cô dâng mọi đau khổ cho sứ phụ. Hội Nhi đồng Truyền giáo có mặt khắp mọi nơi ở Cuba. Cô hăng say lặp lại lời này với người bạn Felito, người giáo dân đã khởi xướng hoạt động này tại đất nước của Fidel Castro. Vào ngày 2 tháng 7 năm 1995, thiếu nữ trẻ đã qua đời trong bình an khi chưa tròn 16 tuổi. Hoa trái của một mùa xuân truyền giáo mới đã nở hoa từ đời sống cầu nguyện và hy sinh của nhà truyền giáo âm thầm. Hội Nhi đồng Truyền giáo Cuba nhận được hàng chục lá thư từ các giám mục, mong muốn tổ chức này được thành lập trong các giáo phận. Trong gia đình, cuộc đời ngắn ngủi của Latalis cũng đã gây ảnh hưởng mạnh và đem lại hoa trái. Cha mẹ cô đã trở thành Kitô hữu và người anh đã chọn trở thành linh mục. Cầu nguyện là linh hồn của công cuộc loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như vậy vào ngày Thế giới Truyền giáo. Không nghi ngờ gì nữa, cuộc sống của thiếu nữ Cuba có tinh thần truyền giáo của Thánh Teresa hài đồng Giê-xu làm chứng cho điều này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.